Mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện U Minh Trinh Thám của tác giả Lão Thiên Thúc Thúc. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất và phát duy nhất trên audio truyện mỗi ngày. Và mong các bạn hãy chia sẻ rộng rãi trên Facebook cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn là động lực vô cùng quý giá để audio truyện mỗi ngày ra thật nhiều video hay hơn nữa và nhiều hơn nữa để gửi tới tất cả các bạn khán thính giả. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương tiếp theo. Lại nói Minh Diệu lúc này nhìn thấy bộ dạng của người đàn ông đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, cau mày. Phạm Đông, người rốt cuộc... Cảnh sát, bỏ vũ khí trong tay xuống, đặt hai tay lên đầu đi. Từ Mẫn theo thói quen giống to, tay sờ soạng bên hông, nhưng lại giống không. Lúc này thì nàng mới nhớ ra, trong thời gian nghỉ phép, đã giao nộp súng cho cấp trên rồi. Ồ, thì ra là anh sao? Tôi vừa rồi còn đang suy nghĩ là ai nhẹ nhàng như vậy xông qua mê tung trận của tôi bố trí chứ. Phạm Đồng đứng dậy, trong tay vẫn cầm con dao hàn quang loe loe cùng trái tim đầm những máu tươi. Anh đang tra xét vụ này sao? Không được hành động thiếu suy nghĩ, bỏ vũ khí trong tay xuống đi. Thấy Phạm Đồng đứng dậy, Từ Mẫn có chút vội vã. Người này tôi biết, không cần quá mức vội vã như vậy đâu. Minh Diệu nói, hắn cũng là người trong hiệp hội. Người trong hiệp hội thì có thể tùy tiện giết người sao? Người của hiệp hội thì vượt qua được luật pháp sao? Từ Mẫn lập tức giống to, bỏ vũ khí xuống, đặt hai tay lên đầu đi. Giết người ư? Cô nói tôi giết người sao? Thật là nực cười. Phảng phất như nghe được chuyện thật buồn cười, Phạm Đồng cao giọng cười lên, đem con dao cầm trong tay cắm lên trên bàn. Tôi chưa bao giờ giết người. Phạm Đồng mang theo khinh miệt, cười cười nhìn Từ Mẫn đang vội vã. Có ý gì? Minh Diệu bảo Từ Mẫn bình tĩnh lại, nhìn Phạm Đồng hỏi, tự mình nhìn đi. Phạm Đồng đem trái tim đầm đìa máu tươi ném về phía Minh Diệu. Minh Diệu đưa tay ra đón, nhưng trong tay lại truyền tới cảm giác nặng trịch trịch, không hề có chút vẻ mịn màng mềm mại, khó chịu như suy nghĩ. Điều này làm Minh Diệu không chút sửng sốt. Đây là gì? Minh Diệu dùng một tay bóp lấy, thật cứng rắn. Sức nặng thì không phù hợp với thể tích, làm cho hắn thật sự hoài nghi. Đây là một tảng đá mà người ta cố tình điêu khắc thành trái tim. Phạm Đồng nói, không cần phải vội vã. Đây là tôi đào ra được từ lồng ngực của hắn. Tim hắn chính là như thế này đấy. Phạm Đồng cầm một phục màu đen lau máu trên tay, ngồi trên ghế hứng thú đánh giá Tử Mẫn, đang dùng ánh mắt đề phòng hắn. Vị tiểu thư cảnh sát này có thể đừng dùng ánh mắt như nhìn tội phạm nhìn tôi được không? Tôi giết chết chẳng qua chỉ là một tên quái vật đang khoác da người mà thôi. Minh Diệu đặt trái tim có vẻ giống tảng đá lên trên bàn. Khi trái tim cùng bán gỗ va chạm, tạo ra tiếng vang cạch cạch. Ông đã hỏi là những gì? Minh Diệu đi tới cũng cầm lấy âu phục của Phạm Đồng, lau sạch máu đen trên tay, rồi nói, không có gì cả, cho nên tôi mới quyết định trực tiếp giết chết hắn, dùng chính ánh mắt của tôi đi tìm kiếm chân tướng sự tình. Phạm Đồng bất đắc dĩ nhún vai. Dù sao có hai người còn sống, đầu mối vẫn còn thôi. Minh Diệu nhìn thi thể bị mổ tung lồng ngực nằm trên mặt đất. Ánh mắt thi thể kia mở trừng trừng, phảng phất như sợ hãi, cũng không cam lòng. Nhưng con người thì đã không còn tiêu điểm. Trên có hiện rõ một vết thương sâu tận xương thật rõ ràng. Hẳn là một đao trên cổ đã lấy đi tính mạng của hắn. Người này là do ông giết, không phải có thứ gì tới lấy đi tính mạng của hắn nên hắn mới chết chứ. Nhìn thi thể trên mặt đất, Minh Diệu mở miệng hỏi. Đó là tự nhiên thôi. Phạm Đồng làm ra bộ dạng không sao cả. Đối với hắn mà nói, hắn chẳng qua chỉ là giết chết một tên quái vật mà thôi. Nhìn những thi thể khác tôi cũng đã thấy qua, bề ngoài không có chút dấu vết gì, nhưng khi giải phẫu thì không còn trái tim. Tôi đã hoài nghi có chuyện kỳ quặc. Tôi liền dựa vào chính bản thân đi vạch trần đáp án thôi. Nhưng hắn vẫn còn sống. Khi đó hắn vẫn còn sống mà. Từ Mẫn nhìn vẻ mặt thản nhiên của Phạm Đồng, trong lòng phát ra cảm giác chán ghét cùng với tức giận. Sống thì cũng là quái vật. Một con quái vật đã chết so sánh với việc nó vẫn còn tồn tại trong cuộc sống thì vẫn tốt hơn nhiều. Phạm Đồng bĩu môi, đối với lời chỉ trích của Từ Mẫn chẳng thèm ngó tới. Giết chết một con quái vật đối với tôi mà nói bất quá chỉ là một công việc mà thôi. Lúc trước tôi có xác nhận qua, người này đã không còn là người rồi. Minh Diệu nhíu mày, hắn muốn tấn công ông sao? Phạm Đồng suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì không có. Tựa hồ hắn cũng không biết chính mình đã biến thành quái vật. Hẳn là còn hai người sống. Ông dự định sẽ làm thế nào? Mi Diệu tiếp tục hỏi. Bắt cóc, đánh, tra hỏi, sau đó thì giết chết bọn hắn. Nói ra những từ ngữ liên tiếp làm Tư Mẫn sợ hết hồn. Phạm Đồng làm ra bộ dạng thật đơn giản, như ăn cơm uống nước hàng ngày vậy. Tư Mẫn không chịu được, bèn nói, làm sao ông có thể... Vừa nói, cô vừa nén đè nỗi phẫn nộ trong lòng, vừa định mở miệng đã bị thủ thế của Minh Diệu cắt đứt. Cô đi ra ngoài trước đi, tâm tình của cô thật không ổn định. Hơn nữa cách nhìn của cô về chuyện này khác chúng tôi. Cô đi ra trước đi. Minh Diệu ý bảo Tư Mẫn đi ra ngoài trước. Tôi không đi đâu. Tư Mẫn còn vốn muốn cãi lại, nhưng nhìn thủ thế trong tay Minh Diệu vẫn nhẫn nhịn im lặng. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Phạm Đồng đang gác chân ngồi xem kịch vui, nổi giận đùng đùng đóng sập cửa rời đi. Phạm Đồng khinh bạc huýt sáo, những người phụ nữ chung quanh anh đều rất tốt sao? Chỉ tiếc tính tình thì quá cứng rắn một chút. Minh Diệu nói chuyện này cũng không trách bọn họ được đâu. Vừa nói, anh vừa đem tới một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện nhìn Phạm Đồng. Dù sao người bình thường cùng năng lực giả, cách nhìn sự việc thì khác nhau. Đối với ông mà nói, bất quá chỉ là giết chết một con quái vật còn chưa hại người, là đang cứu vớt tính mạng của bọn họ. Nhưng theo bọn họ xem ra thì ông lại đang dùng một loại thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn để giết chết một người còn sống sờ sờ. Nghe được lời nói của Minh Diệu, trong mắt Phạm Đồng toát ra vẻ hưng phấn. Anh có thể hiểu đúng không? Bọn họ đều là nói tôi quá mức cực đoan, nhưng anh có thể hiểu rõ tôi đây là cứu vớt tính mạng. Minh Diệu gật đầu. Chuyện này anh yên tâm, tôi có thể hiểu mà. Mà anh đang điều tra một mình vụ án này sao? Phạm Đồng thở dài một hơi. Phía trên có mệnh lệnh cấm bất luận kẻ nào tham gia điều tra vụ án này. Nhưng kể từ khi lấy được hai cỗ thi thể kia thì tôi đã không thể ngồi yên rồi. Tôi quyết định tự mình điều tra, lén lén thôi. Bất kể thứ gì làm ra chuyện này, vô luận là thủ đoạn gì, tôi cũng phải làm cho nó tan thành mây khói. Phạm Đồng nắm chặt bàn tay huy vũ trước mặt Minh Diệu. Bọn họ đều không hiểu, tất cả đều không hiểu. Bọn họ luôn nói phương pháp làm việc của tôi quá mức cực đoan, nói tôi quá mức máu lạnh. Bọn họ thì biết cái gì cơ chứ? Phạm Đồng cười lạnh một tiếng. Nếu như giết chết 100 người để cứu 101 người, tôi không chút do dự mà động thủ đâu. Bọn họ xem tôi là đao phủ, tôi không quan tâm. Chính tôi hiểu tôi đang cứu vớt bọn họ là được rồi. Phạm Đồng mang theo ánh mắt kỳ vọng nhìn Minh Diệu. Chỉ cần anh hiểu là được. Minh Diệu gật đầu mở miệng hỏi. Ông biết vì sao vụ án lần này thượng cấp lại làm ra phản ứng như vậy không? Phạm Đồng hiện tại đã hoàn toàn xem Minh Diệu như người của mình. Tôi không rõ lắm. Có lẽ bên trong có chút giao dịch nào đó không thể cho ai biết. Anh cũng biết đấy. Ở trong chút ít cao cấp loại chuyện này cũng không ly kỳ đâu. Minh Diệu thở dài một hơi. Vậy ông len lén như vậy không sợ cấp trên phát hiện được thì ông sẽ phiền toái to hay sao? Phạm Đồng cười lại. Chuyện phiền toái thì tôi gặp còn không ít sao? Kể từ sau khi gia tộc chúng tôi suy bại, ánh mắt những người đó nhìn tôi cũng thay đổi, giống như nhìn một kẻ yếu ớt mà thôi. Tôi đã nói với lòng mình, tôi muốn dùng chính sức lực của tôi đánh vỡ mắt kính của những kẻ mắt chó, nhìn người thấp như bọn hắn. Tôi cũng đang nghĩ điều tra vụ án này, bởi có một người chết có chút quan hệ với tôi, chúng ta có thể hợp tác được rồi. Minh Diệu nghĩ một lát rồi mở miệng nói, anh có thể nói cho tôi biết một chút ít tình báo mà anh lấy được hay không? Phạm Đồng lắc đầu. Người này cứng miệng lắm, điển hình là tham tiền đến chết. Tôi hoài nghi hắn dùng phương pháp tà ác triệu hoán ác quỷ, cùng ác quỷ giúp hắn vận tài. Nhưng tôi hỏi hắn đã dùng phương pháp gì thì hắn nhất định không chịu nói. Nhưng hắn còn nói một chuyện tôi không hiểu được. Là chuyện gì? Hắn nói nếu hắn khai ra chuyện kia thì hắn sẽ mất đi tất cả. Phạm Đồng dừng một chút rồi nói tiếp. Theo tôi được biết, có thể làm được tới bước này tuyệt đối không phải là ác quỷ đơn thuần đâu. Cũng phải có lão quỷ có mấy trăm năm đạo hạnh thì mới làm được như vậy. Không phải là chỉ đơn thuần giúp hắn vận tài hay sao? Không phải đâu. Phạm Đồng hồi tưởng lại bộ dạng của Lý Tế Thâm lúc đó. Hắn nói rõ ràng là toàn bộ những gì hắn có được sẽ bị mất đi tất cả. Phạm Đồng vuốt vuốt trái tim đào ra từ trong lồng ngực của Lý Tế Thâm. Trái tim này thật xứng đáng với hắn. vì tiền, ngay cả sống chết của vợ cũ cũng không để trong lòng. Đúng thật là tâm địa sắt đá. Căn cứ tin tức tôi có được, có hai người dính líu tới chuyện này, ông nghĩ sao? Minh Diệu hỏi. Tôi mất không ít khí lực mới tra ra lai lịch người này, còn hai người kia thì tôi chưa kịp thăm dò ra đâu. Phạm Đồng nghĩ một lát rồi nói, nếu như anh có cách thì anh hãy đem tin tức tra được nó cho tôi biết để tôi động thủ. Nói tới đây, Phạm Đồng lại dùng giọng hài hước rồi nói tiếp. Dù sao thì anh cũng được xem là danh nhân, trên tay dính những thứ đồ không sạch sẽ thì không tốt lắm. Những công việc dơ bẩn như thế này để tên tiểu nhân vật như tôi làm là được rồi. Minh Diệu cười khổ. Ồ, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, bây giờ tôi bất quá chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Phạm Đồng nói. Nhưng mà lạc đà gầy thì còn lớn hơn ngựa. Dù là quý tộc lụi bại bị đuổi ra khỏi gia tộc cũng còn mạnh hơn một kẻ lang thang không gia tộc ủng hộ như tôi, đúng không? Phạm Đồng cười cười. Ai có thể biết một ngày nào đó phó hội trưởng đại nhân của chúng ta đột nhiên tuyên bố cho anh quay về gia tộc, vẫn giữ nguyên thân phận đương gia đời sau. Dù sao thì hai người cũng là cha con mà. Minh Diệu thở dài không tiếp lời hắn. Lúc này cửa phòng đột nhiên bị một sức mạnh đụng vỡ, mấy cảnh sát vọt đi vào. Cảnh sát đây, đặt hai tay lên đầu đi, ngồi xuống không được nhúc nhích. Phạm Đồng đột nhiên bị cảnh sát xông vào cả kinh sửng sốt. Khi hắn nhìn thấy những cảnh sát kia dùng súng chỉ vào người mình hắn mà không phải là Minh Diệu, hắn liền hiểu được. Anh bán đứng tôi sao? Phạm Đồng dùng hai tay ôm quỳ lên mặt đất tức giận nhìn Minh Diệu. Tôi còn tưởng rằng anh có thể hiểu tôi, xem ra anh là tên lừa gạt. Tôi có thể hiểu ông. Minh Diệu đứng dậy, lúc đi ra khỏi cửa đột nhiên dừng bước. Mặc dù tôi có thể hiểu ông, không có nghĩa là tôi có thể tán thành cách mà ông làm. Dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết yêu ma vô hại, vì mục đích của mình không từ thủ đoạn nào. Bọn họ nói không sai, ông không khác gì là một tên đao phủ, có thể giết chết người không chút năng lực phản kháng. Ông cũng là kẻ có tâm địa sắt đá mà thôi. Minh Diệu xoay đầu lại, nhìn Phạm Đồng đang bị cảnh sát còng tay, chỉ vào thân thể của Lý Tế Thâm nói. Hắn bất quá chỉ có một trái tim không thuộc về hắn, ông lại đem hắn cho rằng quái vật mà giết chết. Người như ông vốn không thể sử dụng linh lực, lại đi làm việc này. Đối với những người bình thường mà nói, ông không phải là một quái vật hay sao? Tôi cứu vớt, là tôi cứu vớt những người này. Phạm Đồng vừa dãy giụa vừa hô to. Minh Diệu lắc đầu rồi nói, trước khi cứu vớt những người khác, ông nên tự cứu vớt trái tim của mình đi. Vừa nói anh ta vừa lắc đầu, đi ra khỏi căn phòng gỗ u ám tràn đầy mùi máu tươi. Chương tiếp theo. Sau khi Phạm Đồng bị còng tay mang ra xe cảnh sát, Minh Diệu thở dài một hơi, châm một điếu thuốc hút. Có lẽ đối với Phạm Đồng mà nói, việc làm của hắn không có gì đáng trách, nhưng đối với những người bình thường như Tử Mẫn mà nói, đây chính là mưu sát. Nhìn Tử Mẫn đang đi tới, Minh Diệu nhàn nhạt nói, người của cô đến thật nhanh đấy. Chuyện đó là đương nhiên rồi. Tử Mẫn vẫn tức giận không thôi. Đối phó với những kẻ sát nhân cực kỳ hung ác như vậy, động thủ đương nhiên là phải thật nhanh chóng rồi. Minh Diệu cười cười không tiếp lời nàng. Kẻ sát nhân sao? Tử Mẫn nhìn nụ cười trên mặt của Minh Diệu càng thêm tức giận. Đương nhiên là kẻ sát nhân rồi. Người này bắt cóc, đả thương người, giết người, hủy hoại thi thể, không phải bắt cóc thì là gì? Minh Diệu thở dài một hơi. Vậy trái tim kia cô cũng nhìn thấy, có ý kiến gì không? Có thể là ý kiến gì nữa chứ. Cho dù trái tim của Lý Tế Thâm có biến thành đá, vậy thì thế nào? Hắn vẫn còn là một người sống sờ sờ, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Tử Mẫn đều cảm giác chuyện mình nói không thuyết phục được mình. Đây rõ ràng là một đồ vật mà loài người không nên có. Ban đầu hắn còn chưa làm ra chuyện gì phạm pháp, mà kẻ bắt cóc kia đã làm toàn chuyện trái pháp luật. Tử Mẫn nghĩ ngợi hồi lâu mới cho mình một lý do thuyết phục được chính mình. Minh Diệu không nói gì. Đối với người bình thường mà nói, bọn họ cũng sẽ không cần đi xem rõ bản chất hay chân tướng, có thể đi lại hít thở. Những người như vậy đều được xem là người bình thường, mà hắn và bọn họ hành động lại không giống như người bình thường, mới bị xem là quái vật. Có lẽ đối với Phạm Đồng mà nói, việc hắn làm là đúng. Giết chết một quái vật đã không còn thuộc về loài người, còn bị những người mà hắn cứu xem hắn là quái vật. Điều này thật làm người ta quá mức tức giận mà. Còn đối với những người như Tử Mẫn mà nói, đem sát nhân đưa ra công lý, làm như vậy cũng không có gì là không đúng. Đó là quan điểm về cách nhìn sự việc bất đồng mà thôi. Chẳng lẽ cậu cảm thấy hắn đúng hay sao? Minh Diệu không nói một lời nào. Từ Mẫn cảm giác mình đã nói đến điểm mấu chốt. Minh Diệu sửng sốt, hắn cũng không biết nên làm thế nào. Nếu như chuyện này đặt ở 10 năm trước, có lẽ hắn cũng giống như Phạm Đồng với cái chết của Lý Tế Thâm không thèm nhìn tới. Mà đặt tại bây giờ, qua thời điểm cuộc sống của người bình thường, ngược lại chính hắn cũng không biết làm thế nào thì mới gọi là sai lầm. Hắn bị bắt trở về sẽ tính tiếp như thế nào? Minh Diệu chuyển hướng đề tài hỏi Từ Mẫn. Từ Mẫn nói, còn có thể thế nào? Thẩm vấn, ra tòa, đưa đi ngồi tù hoặc là tử hình thôi. Vừa nói, Từ Mẫn nhìn xe cảnh sát rời đi. Nỗi tức giận trong lòng cuối cùng tiêu tán được một ít. Minh Diệu lắc đầu, không thể nào. Người này là nhân viên biên chế của hiệp hội. Có lẽ các vị vừa bắt đầu thẩm vấn sẽ có người mang hắn đi. Nhưng hiệp hội có thể vượt qua cả pháp luật hay sao? Nghe được lời nói của Minh Diệu, lửa giận vừa có chút tiêu tán của Từ Mẫn lại bắt đầu thiêu đốt. Minh Diệu thở dài một tiếng, không cách nào giải thích rõ cho Từ Mẫn hiểu những mối quan hệ phức tạp bên trong. Nếu như theo ý nào đó mà nói thì hiệp hội đích xác là có thể áp đảo trên luật pháp. Dù sao tuân thủ lập pháp thì chính là người bình thường, mà những người không bình thường thì lại tuân thủ theo một bộ luật khác của hiệp hội. Một bộ luật pháp do hiệp hội tùy lúc có thể sáng tác. Chuyện Phạm Đồng làm ra lúc này sẽ chỉ xem là không nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ có thể là hành động quá khích mà thôi. Từ Mẫn chợt tỉnh táo lại. Không được, tôi phải nghĩ biện pháp giữ tên kia lại, không thể để cho hắn bị những người áo đen mang đi được. Minh Diệu có chút không giải thích được, hỏi tại sao? Chị lại có biện pháp gì? Những người áo đen kia cấp bậc còn cao hơn cả trưởng cục của chị đấy. Từ Mẫn cau mày, không có cách nào khác thì cũng phải nghĩ. Người này điên cuồng như vậy, nếu như được thả ra, rất có thể lại thêm một hai mạng người chết dưới tay của hắn mà thôi. Minh Diệu nhớ tới hình của hai người khác bên trong tư liệu hiểu rõ. Từ Mẫn đang sợ Phạm Đồng sẽ tiếp tục dùng thủ pháp tàn nhẫn này giết chết thêm hai người khác. Minh Diệu nói, chuyện này hắn sẽ không cắm tay vào được nữa đâu. Không cần phải lo lắng. Từ Mẫn sửng sốt, sao vậy? Hắn lén lút qua mặt cấp trên của hắn để tra xét vụ này. Hiệp hội cao cấp vốn đem chuyện này từ lớn đến nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì. Kết quả là bị người này tạo ra một tràng diện lớn như vậy. Tôi nghĩ dù hắn bị người của hiệp hội mang về cũng sẽ bị chỉnh sửa một phen, trong thời gian ngắn sẽ không có cơ hội xuất hiện bên ngoài nữa đâu. Minh Diệu cười cười rồi nói, nếu là nói kỹ thì tính cách của hắn cũng giống như chị thôi. Từ Mẫn giận dữ nói, cậu dám nói tôi giống loại người điên đó sao? Tôi xem cậu lại muốn ăn đòn rồi đấy. Từ Mẫn giơ cao quả đấm. Minh Diệu vội vàng cầu xin tha thứ, hay là trước tiên nên suy nghĩ bước kế tiếp thì làm thế nào đi. Còn có thể làm thế nào? Đầu mối lại bị chặt đứt rồi. Từ Mẫn cũng hết đường xoay sở, vốn nghĩ có tìm được chút dấu vết trên người của Lý Tế Thâm, kết quả là lại bị tên điên kia làm hỏng chuyện. Vừa rồi tôi có nói chuyện với Phạm Đồng. Minh Diệu thoáng suy nghĩ một chút quyết định nói ra. Phạm Đồng cũng không moi ra được lời khai gì từ miệng của Lý Tế Thâm. Nghe nói Lý Tế Thâm tham tiền tới chết, chuyện gì cũng không chịu nói. Minh Diệu đem những lời nói với Phạm Đồng kể lại trọn lọc cho Từ Mẫn nghe. Nói như vậy, dù là tìm được người cũng không có biện pháp biết chân tướng hay sao? Từ Mẫn cũng cảm thấy có chút khó khăn. Bất kể như thế nào thì cũng phải thử xem một chút thôi. Minh Diệu thở dài một hơi. Cho dù chúng ta không hỏi được chuyện gì thì cũng không thể khiến cho hai người kia bị giết chết. Mà bên chị lúc này đã có tin tức gì hay chưa? Từ Mẫn lắc đầu nhìn Minh Diệu. Còn có tình báo gì được chứ? Chỉ có hình, ngay cả tên cũng không có. Cảnh sát chúng tôi cũng không phải là thần tiên, làm sao mà tìm được đây? Nhưng mà người đàn ông trẻ tuổi kia hình như tôi có chút ấn tượng, đi thật nghĩ không ra đã từng gặp ở nơi nào rồi. Lúc này trong bóng tối đột nhiên từ trên đỉnh đầu chiếu xuống hai đạo cường quang, chiếu sáng lên hai chiếc ghế. Mặc dù ánh sáng cực mạnh nhưng không thể nhìn thấy rõ bộ dạng của hai người trên ghế lúc này. Cây gậy quấy kia đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Thanh âm của một người đàn ông lên tiếng nói. Ở bên trong căn phòng trống trải dường như có chút âm thanh đùng đục. Như vậy cũng tốt, tránh cho việc hắn chạy loạn gây rối như vậy. Một âm thanh khác nghe như tiếng của một người già vậy, nhưng trung khí mười phần. Không đem hắn ra ngoài sao? Thanh âm trước tiên lên tiếng. Tôi sợ hắn sẽ nói ra những lời linh tinh khác. Thanh âm già lão nói. Không cần, tên phế vật này cũng không biết làm gì, Nếu không phải nể tình người cha đã chết của hắn, tôi đã sớm đuổi hắn đi rồi. Ngoại trừ hắn ra, còn có người đang tra xét việc này. Thanh âm trẻ tuổi lên tiếng, là một thám tử tư cùng với một nữ cảnh sát. Người già cười lạnh một tiếng, tôi biết, thám tử tư kia thì tôi biết, không hổ là người của Tần gia, bị đuổi khỏi cửa nhưng vẫn cùng tôi đối nghịch. Có cần tôi phái người làm cho bọn hắn? Trong giọng nói của người trẻ mang theo một tia sát khí. Người già nói, không cần thiết làm chuyện này đâu. Bây giờ hắn bất quá chỉ là một người bình thường, chỉ bất quá dùng chút ít chiêu số kỳ quái. Cho dù hắn tìm được người đàn bà kia thì thế nào cơ chứ, hắn cũng không thể biết gì đâu. Người đàn bà kia nếu tính tình không tốt, nói không chừng sẽ trực tiếp làm cho hắn bốc hơi. Cho nên chúng ta không cần động thủ. Nhưng dù sao hắn cùng họ Tần kia. Thanh âm của người trẻ tuổi có định nói thêm, nhưng bị người già cắt đứt. Chính là vì vậy nên mới không để người của chúng ta động thủ. Bất kể là ra tay đắc thủ hay không, cũng sẽ khiến cho lão gia hỏa kia chú ý, không thể cho hắn lấy cớ được. Hơn nữa, tôi nghe nói, kể từ sau khi tên tiểu tử kia bị đuổi ra khỏi cửa, hai người không có liên lạc qua. Dù tên tiểu tử kia có biết chuyện gì thì cũng không nói cho hắn biết đâu. Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Chúng ta không cần làm gì. Làm nhiều thì sai nhiều, làm ít thì sai ít. Bây giờ chúng ta không thể phạm phải sai lầm đâu. Vâng, tôi biết rồi. Trong phòng vang lên tiếng bước chân rời khỏi của người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi có động lực là chuyện tốt, nhưng có chút ít nhàn sự đừng nên xen vào thì tốt hơn. Người già cười lạnh một tiếng rồi tự nhủ. Ánh đèn bỗng dập tắt, gian phòng ban nãy lúc này lại lâm vào bóng tối vô tận. Phạm Đồng bị giam trong cục cảnh sát. Loại nghi phạm trọng hình như hắn tự nhiên phải được nhốt riêng trong một phòng rồi. Nhớ lại vẻ mặt giận dữ không kiềm chế được của những cảnh sát lúc thực vấn, Phạm Đồng có chút bất đắc dĩ. Những người này luôn tự cho rằng mình là chúa tể của thế giới, nhưng căn bản không hề biết bọn họ chẳng qua chỉ là một trong những món thực vật, là thức ăn ngon miệng của dị vật mà thôi. Một người anh hùng như hắn lại bị đám người mình cứu vớt giam lại. Phạm Đồng cảm thấy có chút châm chọc. Nhớ tới gương mặt của Minh Diệu, Phạm Đồng có chút tức giận. Người này đã lừa gạt hắn. Hắn vốn xem người này là tri kỷ thì bỗng dưng lại bị đâm sau lưng một đao như vậy. Điều này làm cho hắn không thể nào chấp nhận được. Nhìn vầng trăng sáng treo trên cao, Phạm Đồng cười cười. Thật ra nơi này đối với hắn mà nói thật đơn giản. Dù là người của hiệp hội không đến, hắn cũng có mười mấy loại biện pháp thần không biết quỷ không hay để rời khỏi trại tạm giam này. Nhưng ngày sau thì hắn sẽ gặp chút ít phiền toái. Đợi chút thôi. Phạm Đồng nằm xuống chiếc giường cứng rắn rồi nghĩ, nếu ngày mai người của hiệp hội chưa đến thì tự mình đi ra là được. Không gian bên trong phòng đặt vật chứng rất lớn, những tủ hồ sơ được đặt thành từng dãy thật chỉnh tề. Một người tên là Thôi Tùng lúc này xách một chiếc hộp đi tới tận cuối phòng. Bản thân Thôi Tùng cũng biết bên trong hộp cũng không phải là đựng những vật chứng của án kiện hình sự đơn giản, mà vụ án này thì quá mức nghiêm trọng. Bắt cóc phú thương, giết người, phây thây. Vụ án nghiêm trọng như thế, vật chứng nhất định phải bỏ vào trong két sắt tận cùng bên trong rồi. Nhớ tới vật chứng bên trong chiếc hộp, Thôi Tùng cũng cảm giác sợ hãi kinh hoàng. Hắn mới điều tra phòng bảo quản vật chứng chưa lâu, còn chưa từng nhìn thấy vật chứng nào máu tanh đến như vậy. Trái tim đặt trong túi kia, mặc dù sờ vào thô ráp, nhưng nếu dùng ánh mắt xem, cho dù ai cũng cho rằng đó là trái tim của người bình thường. Cho dù cách một chiếc túi che kín một hộp bao bọc bên trong, Thôi Tùng vẫn ngửi thấy mùi máu tươi phát ra từ bên trong vậy. Thật cẩn thận đóng kín tủ sắt, Thôi Tùng rốt cục nhìn vào thở nhẹ nhõm. Đợi ngày mai đem vật chứng giấy ra thì hắn cũng đã tan việc. Mặc dù hắn thật muốn nhìn vẻ mặt của đám đồng nghiệp khi thấy được vật chứng, nhưng so với việc một lần nhìn thấy trái tim đầm đìa máu tươi kia, Thôi Tùng liền quyết định ngày mai vừa hết ca trực thì lập tức về nhà. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Bên trong căn phòng cất giữ vật chứng có chút lạnh giá. Hắn không khỏi kéo cao cổ áo phủ kín người. Chương tiếp theo. Thôi Tùng đi ra ngoài, ánh đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu giống như bị hỏng mất, chớp chớp liền tắt lịm. Lúc nào không hỏng, hỏng đúng lúc này vậy. Thôi Tùng mắng một câu. Trong phòng đặt vật chứng không có cửa sổ, cơ hồ phong bế hoàn toàn. Thôi Tùng lấy ra đèn pin cầm trong tay. Vào ban đêm trong cục cảnh sát cũng không quá náo nhiệt, mà phòng đặt vật chứng thì càng thêm an tĩnh, không hề có chút thanh âm nào cả. Thôi Tùng đột nhiên nhớ tới bộ phim truyền hình mà mình đã xem qua. Bên trong phòng đặt vật chứng ở trong phim bày đầy những chiếc bình dùng formalin ngâm đầu người. Hắn chợt giục mình: "Đừng sợ, mình là cảnh sát, mà sát khí trên người lớn thì oán hồn du quỷ không dám đến gần đâu." Thôi Tùng tự an ủi mình như vậy, không nghĩ tới bất quá chỉ là làm văn phòng, trên người lấy đâu ra sát khí chứ. Đi tới cửa, Thôi Tùng chạm tay tới chốt cửa, trong lòng xem ra có chút an định xuống. Hắn quay đầu lại, dùng ánh đèn pin quan sát phòng đặt vật chứng một lần, xác nhận không bỏ sót vật gì. Dưới ánh đèn pin chiếu rọi xuống, đột nhiên có một mảnh giấy màu trắng đập vào ánh mắt của hắn. Tim hắn chợt nhảy lên, quỷ hồn trong tivi cũng thích mặc quần áo màu trắng vậy. Tay của hắn có chút run rẩy, ánh sáng lướt qua lần nữa. Hắn dần dần thấy rõ có một đồ vật gì đó giống như chiếc quần trắng từ phía sau giá áo lộ ra ngoài, tựa hồ có chút đang bay bay theo gió. Hắn lập tức kéo cửa, chạy khỏi phòng đặt vật chứng, chạy thật nhanh trên hành lang cách thật xa mới dừng lại, thở hổn hển. Trái tim nhảy lên kịch liệt, tựa hồ muốn bung ra ngoài vậy. "Chuyện gì? Có chuyện gì vậy?" Tiểu Trương vừa mới viết báo cáo xong chuẩn bị tan sở, nhìn thấy sắc mặt của Thôi Tùng trắng bệch bước ra ngoài. "Bên trong phòng đặt vật chứng có quỷ." Thanh âm của Thôi Tùng có chút run rẩy. Tiểu Trương sừng sốt một chút rồi hét lên cười lớn: "Ôi, cười chết tôi rồi, có quỷ sao? Tôi nghĩ anh mới chính là tiểu quỷ nhát gan đấy." Thôi Tùng nhìn Tiểu Trương vẻ mặt nóng nảy: "Thật sự là như vậy. Tôi vừa nhìn thấy có một cô gái mặc quần áo trắng thổi qua bên trong phòng đặt vật chứng là bay quả đấy." Vẻ mặt của Tiểu Trương không tin tưởng: "Phòng đặt vật chứng của anh thì con ruồi cũng không vào được, lấy đâu ra quỷ chứ?" "Thật sự có đấy." Thôi Tùng kinh hồn bất định: "Vừa rồi tôi mới đem vật chứng trong vụ án giết người phây thây bỏ vào trong văn phòng. Có phải là âm hồn bất tán của nữ nhân từng bị tên tội phạm giết chết qua hay không?" "Này, nói nhỏ một chút đi." Tiểu Trương vội vàng bưng kín miệng của Thôi Tùng: "Nếu như để chỉ đạo viên nghe được sẽ xử anh một trận đấy. Thân là nhân viên công vụ quốc gia còn mê tín. Nhưng mà rõ ràng là tôi nhìn thấy có thứ gì đấy." Thôi Tùng đẩy tay Tiểu Trương: "Anh không tin thì đi vào mà xem." "Tôi thật phục anh đấy." "Lá gan thì không khác gì mấy cô gái." Tiểu Trương có chút bất đắc dĩ: "Thôi được, tôi cùng anh đi vào. Tôi thật sự không tin là có quỷ hồn gì cả đâu." Hai người đi tới trước cửa phòng đặt vật chứng. Thôi Tùng núp sau lưng của Tiểu Trương: "Trốn cái gì? Mở cửa đi." Tiểu Trương liếc hắn: "Chìa khóa bên trong phòng vật chứng chỉ có anh mới có." "Tôi vừa hoảng hốt bỏ chạy, không có khóa cửa." Thôi Tùng đứng sau lưng Tiểu Trương nơm nớp lo sợ. Tiểu Trương hung hăng gõ lên trán của Thôi Tùng: "Tôi nghĩ anh đúng là không muốn sống. Nếu chỉ đạo viên biết được sẽ giết chết anh cho bà xem. Rời khỏi phòng vật chứng, không khóa cửa lại." Tiểu Trương đẩy ra một cửa phòng vật chứng, mở chốt đèn lên, bật bật nhưng vẫn đen nhánh một mảng. Đèn vừa mới bị hư đấy, vừa rồi đột nhiên hỏng cả bốn cái luôn. Tiểu Trương nhíu mày: "Bốn cái đèn đột nhiên bị hư, có lẽ do đường dây điện nào đó đã bị chặt đứt rồi." Cùng cảnh sát đã xây dựng được bao lâu, rất nhiều đường dây điện trong cùng có vấn đề. Tiểu Trương quay đầu lại hỏi: "Có đèn pin không?" "Có." Thôi Tùng run rẩy lấy ra một đèn pin phát sáng. Mặc dù có người đi chung nhưng nỗi sợ hãi trong lòng vẫn trào dâng mãnh liệt. "Đâu, ở chỗ nào? Quỷ hồn mà anh nói đấy?" Tiểu Trương hỏi. "Ở bên kia kìa." Thôi Tùng đưa cây đèn pin chiếu tới chỗ treo áo mà nhìn, tay không ngừng run run. Tiểu Trương theo ánh sáng nhìn, đúng tựa hồ có thể thấy một chiếc áo trắng từ trong lộ ra, hơn nữa còn bay lên không ngừng. Trong phòng vật chứng thì không có cửa sổ, lấy đâu ra gió có thể thổi lên được như vậy? Tiểu Trương nhíu mày, mặc dù trong lòng có chút sợ hãi nhưng dù sao cũng xuất thân là cảnh sát hình sự, hiện trường dù bất kể loại gì cũng đã từng gặp qua, dù là thi thể bị giữa nát cỡ nào cũng đã từng gặp được rồi. "Đừng run tay nữa, đưa đèn pin đây." Tiểu Trương tức giận đè nén cảm giác sợ hãi trong lòng, túm lấy đèn pin trong tay Thôi Tùng. Dọc theo tia sáng nhìn kỹ lại, góc áo kia tự hồ ngừng bay lên, lặng lặng ở yên một chỗ. Tiểu Trương cầm đèn pin trong tay, sải bước tới chỗ kia. Hắn cũng muốn biết có thứ gì đang giả thần giả quỷ tại nơi đó. Đi tới bên cạnh, nhờ ánh sáng đèn pin nhìn kỹ lại, Tiểu Trương thở dài một hơi: "Anh nhìn kỹ lại cho tôi xem nào." Tiểu Trương nhìn Thôi Tùng đang đứng ở cửa hét lớn. Thôi Tùng nôm nớp lo sợ, chậm rãi đi tới. Nếu Tiểu Trương đứng nơi đó, cô không xảy ra chuyện gì, hẳn là không có nguy hiểm rồi. Anh nhìn cho kỹ đây, đây chính là chuyện tốt mà các anh đã làm đấy. Tiểu Trương chỉ mặt đất xuống, nhìn Thôi Tùng rồi quát. Cứ làm việc kiểu như vậy, sớm muộn gì cũng để chỉ đạo viên lột ra các anh. Cái hộp đựng vật chứng ngay dưới chót không hiểu vì sao lại phá hỏng một lỗ thủng lớn. Vật chứng bên trong lộ ra ngoài, hẳn là quần áo của phụ nữ. Nhìn từ hướng cửa, thật giống như có một người đang núp phía sau lộ ra một cái góc áo vậy. Nhưng tôi thật sự nhìn thấy nó đang bay mà. Thôi Tùng còn muốn cãi lại. Đâu, bay đâu, bay cái đầu của anh ấy. Tiểu Trương vỗ lên đầu Thôi Tùng. Anh cầm đèn pin chiếu tới chiếu lui, nhìn qua không thấy nó bay mới là lạ. Nhìn thấy hết thảy đều do tự mình hù dọa mình. Thôi Tùng có chút đỏ mặt. Trương ca, đừng nóng giận, tôi mời anh đi ăn cơm. Chỉ cần đừng đem chuyện này nói ra, anh biết nếu nói ra ngoài, bọn họ sẽ cười tôi đấy. Chủ yếu nhất là không được nói cho chỉ đạo viên chứ gì. Tiểu Trương liếc nhìn hắn. Nhanh đổi cái hộp đi. Lần này thiếu đi nhân tình của tôi, nếu tiêu chuẩn thấp hơn 300 thì tôi sẽ đem chuyện này viết lên thông báo đấy. Được rồi. Thôi Tùng ngượng ngùng lắc đầu. Ngày nào đó tôi mời anh tới chỗ quán cơm mới mở ăn một bữa cực ngon được không? Thôi đừng nói nhảm nữa, lão tử còn phải đi về đây. Tiểu Trương bất đắc dĩ lắc đầu, khóa kỹ cửa lại. Ngày mai để bên tổ điện xem lại đường dây một chút, hôm nay cứ để mặc thế đi. Tôi biết rồi. Thôi Tùng cùng Tiểu Trương đi ra ngoài phòng đặt vật chứng, lại dặn dò lại lần nữa. Ngàn vạn lần mong anh đừng nói ra đấy. Anh đúng thật là dài dòng. Tiểu Trương định đưa tay vỗ lên đầu lần nữa, lỗ mũi chợt ngửi thấy một mùi hương. Tiểu Trương cẩn thận ngửi ngửi, mùi hương không nồng đậm nhưng hương thơm bức người. Nhìn chung qua thì không nhận ra mùi hương từ đâu chuyển đến. Tiểu Trương hỏi Thôi Tùng, anh có ngửi thấy không? Ngửi thấy gì? Thôi Tùng hỏi lại. Thật đúng như là có một mùi thơm, rất là thơm. Anh là đàn ông còn xịt nước hoa sao? Anh đi đi. Tiểu Trương vỗ lên đầu Thôi Tùng, cũng không để ý đến mùi thơm kia. Tôi tan sở về nhà đây. Cánh cửa phòng vật chứng là đóng kỹ lại. Bên trong phòng lâm vào một mảnh tối. Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một điểm sáng nho nhỏ. Điểm sáng càng lúc càng lớn, dần dần biến thành một vòng sáng hình người. Một nữ nhân từ bên trong phòng chậm rãi bước ra. Mái tóc đen nhánh, làn da trắng nõn, ngũ quan cũng vóc người mê người. Ai cũng không thể phủ nhận đây là một mỹ nữ. Nhưng loại mỹ nữ này đẹp tới mức không chút chân thật. Nhìn qua không phải vẻ xinh đẹp mà nhân gian nên có. Trời ơi, lại phải đi tới chỗ này để kết thúc công việc sao? Nữ nhân cau mày lẩm bẩm lảo bảo rồi nói. Nhẹ nhàng đi tới chiếc tủ sắt, chỉ vỗ một tiếng, khóa sắt lập tức tách một tiếng rồi bung ra. Trong tủ sắt có rất nhiều đồ vật, tất cả chứa trong túi riêng. Có đồ trang sức tiền mặt, còn có răng giả, toàn là những đồ vật kỳ quái. Đối với những vật khác không hề nhìn tới, nữ nhân dùng đôi tay như mỹ ngọc đem một hộp lấy ra. Vừa nhìn chính là chiếc hộp vật chứng mà Thôi Tùng mới đặt vào. Mở hộp ra, nữ nhân lấy túi nhựa đựng trái tim cầm ra ngoài. Lại làm cho bẩn thỉu như vậy sao? Thật là buồn nôn. Thật là muốn dạy số tên tiểu tử kia một chút. Nữ nhân kia lộ ra vẻ mặt chán ghét. Nhìn trái tim bên trong túi, nữ nhân thở dài một hơi. Điều này không liên quan tới ta. Ngươi là bị người khác giết chết, không oán ta được. Nhẹ nhàng bóp lại, trái tim vốn cứng rắn như thép, trong nháy mắt hóa thành một mảnh tro bụi, dần dần biến mất bên trong túi nhựa. Trong túi nhựa chỉ còn vết máu loang lổ, phảng phất đồ vật bên trong cho tới bây giờ chưa từng tồn tại qua. Nhẹ nhàng vung tay lên, tủ sắt khôi phục lại nguyên trạng. Nữ nhân duỗi bờ lưng mệt mỏi, vóc người mạn diệu, biểu lộ không chút bỏ sót. Chỉ tiếc không có người nào thưởng thức mà thôi. Được rồi, lại hoàn thành một đơn hàng. Hôm nay kết thúc công việc tại đây thôi. Bước vào bên trong vòng sáng, thân ảnh của nữ nhân trong nháy mắt không còn nhìn thấy gì nữa. Vòng sáng cũng dần dần hòa thành một điểm sáng, biến mất trong bóng tối. Bên trong phòng vật chứng lại lâm vào một bóng tối tĩnh lặng lần nữa, phảng phất như chưa từng phát sinh chuyện gì vậy. Chúng tôi tới tiếp nhận vật chứng. Hai người áo đen mới sáng sớm đã đi tới cửa phòng vật chứng, nhìn Thôi Tùng đưa ra một tờ giấy. Được. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đã có toàn bộ thủ tục, Thôi Tùng tự nhiên phải làm việc theo trình tự. Hắn lấy ra chiếc hộp trong tủ sắt hôm qua, đặt xuống trước mặt hai người áo đen. Đồ vật ở chỗ này các anh kiểm tra lại một chút đi. Thôi Tùng đưa vật chứng và biên lai cho hai người áo đen kia. Một người mở hộp ra, nhìn lướt bên trong gật đầu. Chờ một chút. Mặc dù chỉ nhìn thoáng lướt qua, nhưng Thôi Tùng rõ ràng nhìn thấy trong túi nhựa dính vết máu trống rỗng bên trong, không khỏi kinh hãi. Đồ vật này biến mất rồi. Một người áo đen hỏi, chỗ này vốn đựng vật gì? Có một tảng đá rất giống hình trái tim. Thôi Tùng cố gắng hồi tưởng lại, hắn nhớ rõ ràng hôm qua đã bỏ vào trong tủ sắt khóa kỹ, nhưng hôm nay tủ sắt vẫn còn nguyên vẹn, túi nhựa cũng không có dấu vết bị mở ra, nhưng đồ vật bên trong đã không cánh mà bay. Điều này không khỏi làm cho hắn có chút ứa mồ hôi lạnh. Trưng vật trọng yếu như vậy biến mất, trách nhiệm của hắn cũng không nhỏ. Chúng tôi biết rồi. Người áo đen tựa hồ cũng không thèm để ý tới vật chứng bị biến mất. Đồ vật chúng tôi cần đi, cần ký tên vào đâu? Không được, vật chứng trọng yếu như vậy mà bị mất, tôi không thể không phụ trách nhiệm đâu. Thôi Tùng vội vàng gọi điện thoại cho cấp trên. Cấp trên nghe xong Thôi Tùng thuật lại chỉ nói một câu, không cần để ý tới bọn họ, để cho bọn họ lấy đi đi. Nói xong liền tắt điện thoại. Điều này làm Thôi Tùng không hiểu tại sao. Nhìn Thôi Tùng còn đang sững sờ, hai người áo đen ký tên trong danh sách liền cầm chiếc hộp rời đi. Ngày hôm qua nhất định là nhìn thấy nữ quỷ rồi. Trong lòng Thôi Tùng nghĩ, có thể làm ra chuyện như vậy chỉ có quỷ hồn mà thôi. Các bạn vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện U Minh Trinh Thám. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới. Đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những video duy nhất chỉ phát trên audio chuyện mỗi ngày. Và mong các bạn hãy chia sẻ rộng rãi trên Facebook cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn là động lực vô cùng quý giá để audio chuyện mỗi ngày ra thật nhiều video hay hơn nữa và nhiều hơn nữa để gửi tới tất cả các bạn khán thính giả. Cảm ơn tất cả các bạn.